Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 18 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định cách ly xã hội đối với một số khu dân cư thuộc phường Phan Đình Phùng.
Việc thành lập các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ dân phố đã phát huy được hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 2781 UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung công văn như sau. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện ca nghi nhiễm COVID-19. Để chủ động kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo. 1. Từ ngày 18 tháng 6 năm 2021, tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, xông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, spa, các sân tập, phòng tập, khu tập luyện thể thao, bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn, bia, golf 3D, gym, yoga, bể bơi, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, lễ hội, sự kiện, hoạt động văn nghệ, giải thể thao. Trường hợp cần thiết tổ chức phải báo cáo xin ý kiến chính quyền địa phương và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch. Không tập trung quá 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phong tỏa, phun khử khuẩn, lắp camera và thực hiện biện pháp giám sát chặt chẽ tại khu vực nơi ca nghi nhiễm COVID-19 cư trú, tạm thời phong tỏa, phun khử khuẩn các khu vực, địa điểm ca nghi nhiễm COVID-19 từng đến. Điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2, người trong khu phong tỏa, kịp thời thông báo cho các địa phương có liên quan để phối hợp truy vết, thực hiện ngay việc cách ly tập trung đối với F1, cách ly tại nơi cư trú đối với F2, và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đánh giá mức độ nguy cơ, áp dụng biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội phù hợp đối với từng địa bàn, khu vực theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 và chỉ thị số 19 CTTTG ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Áp dụng các biện pháp cách ly y tế vùng có dịch theo quyết định số 3986 QĐ-BIT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 3. Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chỉ đạo thực hiện điều tra, nắm bắt đầy đủ thông tin dịch tễ ca nghi nhiễm COVID-19 và các trường hợp có tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan khác. Kịp thời thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông gửi tin nhắn thông báo khẩn để phối hợp truy vết người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm COVID-19, người có mặt tại các địa điểm theo lịch trình di chuyển của ca nghi nhiễm COVID-19. 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tăng cường giám sát, theo dõi, cách ly theo quy định đối với tất cả các trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và F0 đã được chữa khỏi bệnh, trở về địa phương. 6. thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chỉ đạo các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các quy định trên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện.
Ngay sau khi nhận được thông tin thành phố Thái Nguyên phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19, tối ngày 17 tháng 6, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố để thống nhất triển khai ngay các biện pháp cần thiết. Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là chị HTT, 32 tuổi, có địa chỉ tại tổ 13, phường Phan Đình Phùng. Đây là trường hợp đã đi cùng chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Nội Bài, Hà Nội và tiếp xúc gần với ca F0 vừa được phát hiện tại Hòa Bình, đã được Bộ Y tế công bố ngày 17 tháng 6. Sau khi về thành phố Thái Nguyên, chị T đã đi đến một số địa điểm tập trung đông người như cửa hàng Viettel Store, địa chỉ 153 đường Hoàng Văn Thụ, tiệm vàng Quý Tùng, đường Hoàng Văn Thụ, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu. Ngay tối ngày 17 tháng 6, chị T được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. Các lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã truy vết được 44 trường hợp F1, 150 trường hợp F2 và yêu cầu cách ly theo quy định. Tiến hành đóng cửa, phun khử trùng tiêu độc và phong tỏa tất cả các địa điểm mà chị T đã đến, đồng thời phát thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tìm người có liên quan đến các địa điểm nêu trên. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch, đồng chí Đặng Xuân Trường yêu cầu, ngay trong đêm ngày 17 tháng 6, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp liên quan. Tiến hành khoanh vùng, cách ly xã hội toàn bộ khu vực chị T sinh sống là ngách 83B, đường Minh Cầu, thuộc tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên và các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những trường hợp liên quan để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ngay trong đêm 17 tháng 6, thành phố cũng đã tiến hành lập các chốt phong tỏa ngách 83B, tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, nơi trường hợp nghi mắc COVID-19 cư trú và toàn bộ những địa điểm người này đã từng đến trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến nay, gồm tiệm vàng Quý Tùng, đường Hoàng Văn Thụ, siêu thị Viettel, số 153, đường Hoàng Văn Thụ, ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, ngã ba Bắc Nam và siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, đến nay lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết và khai báo y tế có 106 trường hợp F1 tiếp xúc gần với người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 đang tiếp tục được rà soát. Tính đến 0 giờ ngày 18 tháng 6, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm được gần 200 trường hợp liên quan đến người nghi nhiễm SARS-CoV-2. Toàn bộ số mẫu trên đã cho kết quả âm tính lần 1. Hiện lực lượng y tế vẫn đang tiếp tục khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan còn lại. Ngày 17 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 6077 về việc thực hiện cách ly xã hội đối với một số khu dân cư thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thực hiện cách ly xã hội đối với khu dân cư thuộc ngách 83B, ngõ 206 đường Minh Cầu, tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 21 giờ ngày 17 tháng 6, thời gian cách ly 21 ngày. Thực hiện cách ly xã hội tại đây đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng. Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng quyết định thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổ dân phố 10, 13, 14 phường Phan Đình Phùng từ 21 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2021. Thời gian áp dụng 21 ngày. Việc thực hiện cách ly xã hội tại đây đảm bảo các nội dung chính là dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Dừng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hoạt động vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, dịch vụ internet công cộng, các quán bar, vũ trường. Hạn chế việc di chuyển của người dân đến địa bàn các tổ dân phố khác, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật, không khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành cách ly y tế theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội để phòng chống dịch theo đúng quy định. Giao Công an thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng chỉ đạo thiết lập các chốt kiểm soát kể từ 21 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2021, đồng thời kiểm soát chặt chẽ địa bàn phong tỏa, cách ly, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, việc thành lập các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ dân phố đã phát huy được hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, đóng góp tích cực vào việc ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên.
Ngay từ khi thành lập đến nay, Tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bằng cách lập nhóm Zalo để cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo này, thành viên trong tổ triển khai ngay các công việc cụ thể đến toàn bộ người dân trên địa bàn và báo cáo kết quả cho tổ trưởng tổ tự quản thông qua nhóm Zalo, nên rất nhanh chóng và thuận tiện. Với cách làm sáng tạo này, nên dù chỉ có hơn 10 thành viên phụ trách theo dõi 370 hộ dân, nhưng tổ tự quản đã làm rất tốt vai trò tuyên truyền, vận động, kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Bà Bùi Thị Giang, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Đồng Quang cho biết.
Khi mà chọn cái đối tượng để tham gia vào cái tổ tự quản này, chúng tôi cũng rất là chọn người. Đa số là chị em phụ nữ, cho nên là các chị rất là tâm huyết với cái trách nhiệm của mình vì nó thiết thực đến cái đời sống của gia đình. Thí dụ như dịch bệnh mà đến một gia đình nào đấy thì cái người phụ nữ, tất nhiên cả gia đình đều vất vả rồi nhưng người phụ nữ là vất vả nhất. Thế cho nên là khi mà mời các chị em tham gia vào cái tổ tự quản và tổ phòng chống COVID này thì các chị nhiệt tình lắm và cập nhật. Thí dụ các thông tin mà hỏa tốc ở phường đưa về thì là tôi cứ chuyển vào Zalo. Chuyển ra nôi chuyển cho các chị thì chỉ sau 10 năm khi mà chuyển một cái thì đã có người báo nhận luôn rồi. Đấy xong cứ lần lượt là các thành viên hiện lên là nhận. Đấy là thí dụ như cần tìm một đối tượng nào trên cái địa bàn của tổ thì sau chỉ khoảng độ 15 20 phút hoặc nửa tiếng là lần lượt báo cáo hết là đã đi giả soát nhưng không có hoặc là có. Nói chung là khi mà giữ được cái bình yên trong khu dân cư này thì chúng tôi rất là phấn khởi, yên tâm. Các gia đình cũng rất là tin tưởng đấy, và chúng tôi sẽ cố gắng và vẫn cứ duy trì bao giờ hết dịch.
Cùng với việc duy trì tốt nhóm Zalo trong triển khai điều hành công việc, các thành viên trong tổ tự quản cũng không quản ngày đêm, đi đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Riêng trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tổ tự quản còn trực tiếp giám sát giúp đỡ 3 trường hợp F2 thuộc diện cách ly tại nhà. Tuy có khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, ai cũng nhiệt tình gác lại công việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung là ngăn chặn COVID-19 xâm nhập địa bàn. Nói về hiệu quả hoạt động của tổ tự quản phòng chống dịch, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
với các bác tổ quản ở tổ 11 phường Đồng Quang này, thì tôi thấy rằng là các bác làm việc rất là tích cực và đi đến từng hộ gia đình để nhắc nhở. Thì nói chung là chúng tôi rất là yên tâm, các gia đình đều tuân thủ theo cái quy định 5K về phòng chống dịch COVID. Và ở đây thì với những cái trường hợp mà có nghi nhiễm hoặc là những cái trường hợp mà có những cái đi từ vùng dịch về thì các bác cũng đều nhắc nhở, và kể cả bản thân người dân cũng tuân thủ chấp hành tất cả những các cái quy định về khai báo y tế cũng như thực hiện các cái quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID.
Được biết hiện nay 100% các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Đồng Quang nói riêng đều có tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các tổ tự quản này đều đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống dịch ngay từ cơ sở. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói:
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố, thì Ủy ban dân phường đã thành lập 12 tổ tự quản tại 12 tổ dân phố. Và các tổ tự quản về phòng chống COVID-19 thì rất là quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Và trong thời gian tới thì Ủy ban dân phường Đồng Quang cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ tự quản tăng cường hơn nữa cái vai trò của mình, và đặc biệt là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà Ủy ban dân phường cũng như là Ủy ban dân thành phố đã giao phó.
Có thể nói việc thành lập duy trì hoạt động của các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 là một việc làm đúng đắn, kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch thì sự chủ động, chung tay của toàn thể người dân có ý nghĩa quyết định. Có như vậy, mỗi gia đình mới thực sự là một pháo đài, mỗi người dân mới là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 18 tháng 6, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Phụ nữ Công an thành phố hiện có 66 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. 100% cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt nội quy, quy định điều lệ Công an nhân dân. 100% chị em đạt chuẩn mực gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trên 75% đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Các phong trào thi đua, cuộc vận động như Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động xây dựng người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được triển khai có hiệu quả. Trong 5 năm qua, hội đã phối hợp điều tra giải quyết trên 2.500 vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy, tổ chức cấp trên 100.000 lượt chứng minh nhân dân, 60.000 căn cước công dân và tiếp nhận giải quyết trên 100.000 hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú cho nhân dân, duy trì 12 mô hình dân vận khéo đảm bảo an ninh trật tự và 38 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ an ninh trật tự ở cơ sở, v.v. Ngoài ra, hội tổ chức 150 lượt thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó với số tiền gần 290 triệu đồng, phối hợp với các đơn vị tặng 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho các trường học, ủng hộ gần 9 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch do các cấp hội phụ nữ phát động. Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên vinh dự được các cấp hội phụ nữ tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Hội luôn đạt danh hiệu Hội Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu. 355 hội viên đạt chiến sĩ tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên phấn đấu hàng năm có trên 95% chi hội đạt chi hội vững mạnh, trong đó 85% đạt chi hội xuất sắc, 98% trở lên hội viên hoàn thành nhiệm vụ, 70% trở lên hội viên đạt chiến sĩ tiên tiến, v.v. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 17 tháng 6 năm 2021, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố trao 3 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các phường Trung Thành, Tích Lương và Thịnh Đán. Cả 3 em đều là trẻ mồ côi cha và mẹ sống với bà. Quỹ học bổng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên triển khai từ năm học 2020-2021. Toàn tỉnh Thái Nguyên có 10 em được trao học bổng, mỗi học bổng 5 triệu đồng và được trao làm 2 lần vào 4 tháng của đầu năm học và 6 tháng cuối năm học. Kinh phí hỗ trợ học bổng được Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên kêu gọi vận động từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động này nhằm khuyến khích động viên các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em vơi bớt khó khăn, có thêm động lực để vươn lên học tập tốt hơn, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên mong muốn sẽ hỗ trợ học bổng cho các em này đến khi học xong trung học phổ thông và học nghề. Do đó, hội rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài, cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá cả. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã và đang gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Nó không chỉ tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, mà còn khiến nhiều người lâm vào cảnh mất kế sinh nhai, thu nhập bấp bênh, lại gánh chịu thêm việc nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm tăng giá, nên phải gồng mình vì cơm áo gạo tiền. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Những ngày này dạo quanh khu chợ Thái không còn cảnh nhộn nhịp sầm uất như trước, tình trạng ế ẩm bao trùm nhiều gian hàng. Nơi có nhiều khách hàng hơn một chút là các gian hàng thực phẩm tươi sống, rau củ và hoa quả. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Nhung, chủ một sạp hàng thịt lợn được biết, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại, Thái Nguyên có ca mắc thì lượng khách hàng giảm hẳn. Điều này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến việc kinh doanh của gia đình. Vừa rồi giá rau củ quả không có nhiều biến động, nhưng giá thịt gia súc, gia cầm tăng lên đáng kể. Giá lợn hơi khoảng trên 70.000 đồng một kg, giá thịt thành phẩm tùy từng loại dao động từ 100.000 đồng đến 165.000 đồng một kg. Lý giải về việc tăng giá, bà Nhung cho biết.
Nguyên nhân của việc tăng giá là do đầu mối tại các tỉnh lân cận và huyện Phú Bình có người bị dương tính với COVID-19 nên là khó khăn trong khâu vận chuyển. Với lại giá thức ăn chăn nuôi lại liên tục tăng mạnh khoảng từ tháng 9 năm ngoái nên là người chăn nuôi cũng phải tăng giá để tránh bị thua lỗ. Ví dụ như là thức ăn chăn nuôi của lợn ý, thì tùy từng loại cám, hãng tám khác nhau mà cũng có giá tăng khác nhau. Nhưng mà từ lúc đấy đến bây giờ thì tăng 7 lần, thì giá cám bình quân hiện tại là 12 đến 13 nghìn đồng một cân. Thì nó tăng từ 2007 đến 2008. Một cân là tương đương với mức tăng khoảng 25%.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ giá thức ăn chăn nuôi lợn tăng cao, mà giá thức ăn dành cho chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm khác cũng tăng cao. Mấy tháng trước, giá một bao cám 25kg dành cho vịt thịt là 220.000 đồng. Sau nhiều lần tăng thì hiện nay là 295.000 đồng, tăng 75.000 đồng một bao. Như vậy là tăng hơn 25% so với trước. Cám dành cho cá tăng từ 285.000 đồng một bao 25kg lên 330.000 đồng một bao, tăng 1.800 đồng một kg. Một hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại chợ Đồng Quang cho biết. Từ khi dịch bùng phát trở lại và Thái Nguyên có ca mắc đã kéo theo không ít những mặt hàng nhu yếu phẩm khác cũng nối đuôi nhau tăng giá. Nguyên nhân chính là do giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng nên nhiều nhà cung cấp trong nước cũng như cung cấp hàng nhập khẩu đều đề nghị tăng giá. Theo khảo sát của chúng tôi tại các chợ trên địa bàn thành phố, hàng loạt mặt hàng đã tăng giá khiến người tiêu dùng lo lắng, tìm cách hạn chế chi tiêu. Chị Nguyễn Thị Giang, người dân phường Tân Long cho biết.
Vừa tháng trước tôi mua chai dầu ăn là 26.500 đồng một lít. Giờ cũng chai đó thì tôi hỏi ra thì đã tăng lên hơn 30.000 đồng một lít. Đường cát thì có giá là 15.000 đồng một cân, thì nay lại tăng lên là 17.000 đồng một cân. Do giá gạo tăng cao nên các mặt hàng như bún tươi, phở khô cũng tăng từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một cân. Các mặt hàng chủ yếu như mì tôm này, sữa tươi này, sữa chua cũng tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một lốc. Nhưng đáng kể nhất thì phải là cái mặt hàng như là sữa, thuốc bổ cho trẻ em thì tăng từ 20.000 đến 40.000 đồng.
Trong mùa dịch, giá xăng dầu cũng có nhiều biến động theo thị trường thế giới. Có tăng, có giảm, nhưng chiều tăng thì nhiều mà giảm thì ít. Hiện tại so với cuối tháng 4, giá xăng dầu đều tăng. E5 RON 92 giá trên 18.000 đồng một lít, giá xăng RON 95 giá trên 19.000 đồng một lít, giá dầu diesel 0.05S giá gần 15.000 đồng một lít. Các doanh nghiệp vận tải, tài xế lái xe là những người chịu ảnh hưởng rõ rệt của việc tăng giá xăng dầu. Anh Nguyễn Văn Thanh, tài xế một hãng taxi trên địa bàn thành phố ngậm ngùi. Trước khi có COVID-19, tầm thời gian này là lúc chúng tôi thu nhập khá cao. Giờ chỉ lác đác vài khách đi gần, khách đường dài gần như không có nên chỉ chạy cầm chừng, những mong đủ lệnh để nộp về công ty đã may mắn lắm rồi. Giá xăng tăng nhiều mà giảm ít nên trừ tiền xăng và 50% nộp về công ty thì thường xuyên bị âm vào tiền túi. Xe tôi là xe hợp tác với hãng, mua trả góp là nguồn sống của cả gia đình. Nay không có thu nhập, áp lực kinh tế phải chi trả cho ngân hàng, cho hãng quá lớn. Nhiều anh em không trụ được đã bỏ nghề kiếm việc khác mưu sinh. Bản thân tôi chắc cũng chẳng bám nghề được bao lâu nữa. Có thể nói tác động của COVID khiến cho đại đa số các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tầng lớp lao động bình dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên gặp không ít khó khăn. Mong sao đại dịch sẽ sớm qua đi để mọi tầng lớp nhân dân được trở lại với quy luật thường ngày của cuộc sống, để các tiểu thương không còn lao đao chống chọi với đại dịch.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo khẩn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đề nghị ai đã từng đến các địa điểm sau ở thành phố Thái Nguyên ở yên tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất hoặc liên lạc qua số điện thoại 0967 821 212 0981 187 238 để được tư vấn hỗ trợ. Tiệm vàng Quý Tùng, đường Hoàng Văn Thụ, từ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2021. Siêu thị Viettel Store số 153 đường Hoàng Văn Thụ từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021. Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, ngã ba Bắc Nam từ 16 giờ 45 phút đến 17 giờ 15 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021. Siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu từ 16 giờ đến 16 giờ 40 phút ngày 16 tháng 6 năm 2021. Ai không khai báo trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Này, chú đi đâu mà vội thế?
Ôi, em phải chạy ra ngân hàng mở tài khoản, không thì hết giờ chị ạ.
Úi giời ạ, sao khổ thế? Ngồi xuống mở điện thoại ra chị bày cho.
Thế à?
Chỉ cần tải app Sacombank Pay, rồi làm xác thực online là mở ngay tài khoản. Chú còn được chọn số đẹp miễn phí nữa
cơ. Wow, tuyệt quá.
Chưa hết đâu, nếu chú đăng ký chọn gói dịch vụ có thêm e-banking, thẻ, tài khoản thanh toán tại Sacombank thì sẽ được miễn phí khi chuyển tiền, thanh toán online luôn đấy.
Thích quá, em đăng ký ngay đây ạ. Cảm ơn chị nhiều nhá.
Chuyện nhỏ mà.
Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 1900 555 588 hoặc điểm giao dịch Sacombank gần nhất.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.